Vũ La Mã, Đình. 1. Đình Bát Tràng. Đình Bát Tràng là một trong số những ngôi đình lớn của xứ Kinh Bắc xưa. Đình nằm tại làng Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đình được làm lại vào năm 1720, đời vua Lê Dụ Tông, xây theo kiểu chữ nhị, phía trong là hậu cung gồm 3 gian, phía ngoài là tòa đại bái gồm 5 gian, 2 trái. Cột đình làm bằng những cây gỗ lim lớn, các gian bên được lát bụt gỗ theo bậc tam cấp làm chỗ ngồi. Đình quay ra sông Nhị Hà, hiện nay đình còn lưu giữ hơn 50 đạo sắc phong cho Thành Hoàng, đời vua Lê Cảnh Hưng, đời vua Quang Trung và vua Cảnh Thịnh. Nằm trong quần thể di tích của làng gốm sứ cổ truyền Bát Tràng, thành phố Hà Nội, đình Bát Tràng có kiến trúc nguy nga bề thế. Đình quay về hướng Tây, nhìn ra dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa. Kiến trúc đình theo lối chữ nhị, phía sau là hậu cung, nơi thờ 6 vị thánh thần được suy tôn là lục vị thành hoàng. Phía trước là tòa đại bái, gồm 5 gian, 2 trái, với 2 tầng bục gỗ và được dựng bởi nhiều cây cột gỗ lim lớn, hàng vòng tay người ôm không xuể. Chính giữa tòa đại bái là hương án thờ công đồng, bên trên treo 2 bức đại tự sơn son thiếp vàng lớn, thiên địa hợp kỳ đức. Đức lớn thuận theo trời và đất, lấy nghĩa theo quẻ đầu tiên trong kinh dịch. Nội dung của bức đại tự này cũng chính là tôn chỉ của dân làng bao đời nay. Trong cuộc sống luôn lấy chữ đức làm đầu mà việc tất sẽ hanh thông thuận lợi. Và bức đại tự hiếu nghĩa cấp công, đây chính là tấm biển vua Nguyễn ban cho dân Bát Tràng khi nhà Nguyễn xây thành Hà Nội. Vì nghĩa lớn, dân làng Bát Tràng đã cậy gạch ở sân đình dâng nộp cho triều đình. Hai bên hương án là đôi câu đối ghi dấu gốc tích con dân làng Bát. Bổ di thủ nghệ, khai đình vũ, lan nhiệt tâm hưng, bái thánh thần. Đem nghề từ làng Bồ ra khởi dựng đình miếu, lòng thành như hương lan cúng tạ thánh thần. Hai bên trái đình là bàn thờ phách tả, phách hữu. Theo các cụ già trong làng kể lại, hai bên phách đình thờ, những người trong làng không có con cái. Đây cũng chính là một nét văn hóa đẹp thể hiện cái đức hiếu sinh của người dân làng Bát. Bục thấp nhất và sân đình được lát bằng gạch Bát. Thứ gạch đã đi vào thơ ca huyền thoại của dân tộc. Thứ gạch xe duyên xây bể, thứ gạch bền chắc mà không một loại siêu nào bám được và đã được ưa dùng từ cung đình đến làng xã. Bốn mái đình cong vút, lượn sóng, phía trên đắp hình nghê, vừa mềm mại, vừa khỏe khoắn, uy nghiêm. Trên cửa chính bước vào tòa đại bái, treo bức hoành phi với bốn chữ Bạch Thổ Xanh Sơn, gợi nhớ lại cái khung sơ khai của vùng đất sét trắng, Bạch Thổ Phường, Bát Tràng ngày nay, khi dòng họ Nguyễn Ninh Tràng mới theo vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Đại La để sản xuất loại gạch Vĩnh Ninh, trường phục vụ công cuộc xây dựng kinh thành mới. Cột đồng trụ uy nghiêm như những kê bút lớn viết thẳng lên trời xanh mang khí thế truyền thống khoa bảng của làng. Trên cột đồng trụ gắn đôi câu đối xứ: Ngũ hành tú khí trung anh kiệt, vạn trượng văn quang biểu cát tường. Nơi hội tụ khí thiêng khuôn đúc nên các bậc anh hùng hào kiệt, ánh sáng văn hóa tỏa xa vạn dặm biểu thị sự cát tường. Cửa tả, cửa hữu lần lượt gắn hai hàng chữ thổ thành kim, đất biến thành vàng, nê tác bảo, bùn làm ra của báu. Bùn đất qua đôi bàn tay người nghệ nhân làng Bát trở thành những vật phẩm quý giá, đồ cống tế, ngoại giao. Trải qua các triều đại lịch sử, đình Bát Tràng hiện còn lưu giữ được hơn 50 đạo sắc phong. Năm 1976, đình và văn trị Bát Tràng vinh dự đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm. Chính bởi những giá trị về kiến trúc và văn hóa như vậy, năm 2005, Bộ Văn hóa Thông tin đã cấp bằng di tích văn hóa kiến trúc nghệ thuật cho đình Bát Tràng. Sau gần 300 năm tuổi cộng với chiến tranh địch họa, đình bị hư hoại nặng. Từ năm 2005, dân làng Bát Tràng đã cùng nhau đóng góp đại trùng tu đình. Nay công trình đại trùng tu đã hoàn tất, đình Bát Tràng đã trở lại đúng với dáng dấp xưa. Một số câu đối tại đình Bát Tràng. Phiên âm, dịch nghĩa. Phiên âm, Bồ Di thủ nghệ, khai đình vũ. Dịch nghĩa, đem nghề từ làng Bồ ra khởi dựng đình miếu. Phiên âm, lan nhiệt tâm hương, bái thánh thần. Dịch nghĩa, lòng thành như hương, lan cúng tạ thánh thần. Phiên âm, lưỡng giới, sao tranh, đồ họa nhập. Trùng môn yên nguyệt, thái bình khai. Dịch nghĩa, xanh giới giữa hai nơi đẹp như tranh vẽ. Cửa từng lớp, khói che mặt trăng mở ra một thời thái bình, thịnh trị. Phiên âm ngũ hành, tú khí, trung anh kiệt, vạn trượng văn quang, biểu cát tường. Dịch nghĩa, nơi tụ hội khí thiêng hun đúc nên những bậc anh hùng hào kiệt. Ánh sáng văn hóa tỏa xa vạn dặm, biểu hiện sự cát tường. 2. Đình Chèm. Đình Chèm là đình của làng Chèm, Thủy Phương, xã Thụy Phương, huyện Tử Liêm, Hà Nội. Đây là một công trình kiến trúc có nghệ thuật chạm khắc độc đáo. Đình thờ Thượng Đẳng Thiên Vương Lý Ông Trọng, Lý Thân, một nhân vật huyền thoại, và Hoàng Phi Bạch Tĩnh Cung, sống vào thời vua An Dương Vương. Đình Chèm là một trong những ngôi đình được coi là cổ nhất nước Nam. Từ ngàn năm nay, Đình Chèm vẫn là nơi thờ cúng tín ngưỡng của người dân ba làng, làng Hoàng, làng Mạc và làng Chèm, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Đình Chèm là nơi thờ Đức Thánh Chèm. Lý Thân, Đức Thánh Chèm, sinh vào thời Hùng Duệ Vương, mất vào thời Thục An Dương Vương. Tuổi nhỏ, ông là một cậu bé cực kỳ khôi ngô, có tầm vóc cao lớn lạ thường. Lớn lên, Lý Thân văn giỏi võ tài, tính tình hiếu nghĩa, cương trực. Thời bấy giờ có giặc Ai Lao, Chiêm Thành thường hay quấy nhiễu biên thùy. Nhà vua xuống chiếu cầu người tài, Đức ra dẹp giặc cứu nước. Phủ Quốc Oai bèn tiến cử Lý Thân. Ông lĩnh ý đi dẹp tan giặc, lập được nhiều công lớn. Cuối đời vua Duệ Vương, đất nước Văn Lang bị quân Tần xâm lược. Ông hợp với Thục Phán cùng quân dân Lạc Việt chống giặc hàng chục năm trời. Cuối cùng giặc phải quay đầu bỏ chạy. Thục Phán lên làm vua, lấy hiệu là An Dương Vương. Lúc bấy giờ, khi nhà Tần bị giặc Hung Nô quấy phá, Tần Thủy Hoàng đắp Vạn Lý Trường Thành mà không ngăn chống nổi, bèn sai sứ sang cầu An Dương Vương cho tướng tài sang giúp. Triều đình nhà Thục bèn cử Lý Thân sang giúp nhà Tần để tạo mối bang giao giữa hai nước. Tần Thủy Hoàng thử tài, thế Văn Đạt, Hiếu Liêm, tiến sĩ, Võ Đạt, hiệu úy, tổng chỉ huy, bèn phong ông làm tư lệnh hiệu úy và nhờ ông đi dẹp giặc Hung Nô, cho suốt 10 vạn quân chấn ải Hàm Dương. Thắng trận trở về, vua Tần phong ông chức phụ tín hầu và cả công chúa cho. Vua Tần cũng ngỏ ý muốn giữ ông ở lại nước Tần, nhưng ông đã từ bỏ vinh hoa phú quý, đem theo vợ con trở về quê hương. Về nước, ông được vua Thục An Sư Vương phong tước Đại Vương. Để tưởng nhớ công đức của Đại Vương, dân làng lập đền thờ ông tại Đình Chèm. Tuy vậy, không rõ đình được xây dựng lần đầu khi nào. Theo lời kể của dân làng thì đình có niên đại cách đây hơn 2.000 năm. Song hiện trong đình chỉ lưu giữ được nhiều hình chạm khắc gỗ phong cách thế kỷ thứ 18, có hai pho tượng vợ chồng Lý Thân bằng gỗ sơn son thiếp vàng tạc năm 1888. Hàng nghìn năm nay, đình Chèm vẫn ngự sát bên bờ sông Hồng nặng phù sa. Những mái cong của ngôi đình được phủ lên một lớp rêu phong cổ kính. Đình Chèm được xây dựng theo lối kiến trúc nội công ngoại quốc, chắc chắn và công phu. Bên trong đình, các cột, mái được chạm trổ tinh vi, bên ngoài có tam quan, bốn cột đồng trụ cổ kính. Gian trong cùng của ngôi đình có hai bức tượng, tượng Thượng Đẳng Thiên Vương cao 2 trượng và bức tượng công chúa nước Tần Hoàng Phi Bạch Tĩnh Cung cao 8 trượng có dư. Hiện ở đình Chèm vẫn còn lưu giữ chiếc lư hương 1.000 năm tuổi rất quý hiếm. Làng Chèm nằm cạnh sông Hồng, cách cầu Trương Dương chừng 12 km nên thường xuyên bị lũ lụt đe dọa. Vào năm 1902, đình được kiện lên cao thêm 2,4 m chỉ bằng các dụng cụ của nhà nông như đinh bừa, quang gánh. Công việc diễn ra trong vòng 1 năm trời và kết quả cực kỳ mỹ mãn. Cả một ngôi đình nặng 100 tấn toàn bằng gỗ quý với những cột kèo phức tạp được kiệu lên cao ngang với mặt đê sông Hồng. Cuộc kiệu đình này tốn hết 500 đồng tiền Đông Dương mà công xá ngày ấy chỉ có 7 xu một ngày. Hiệp thợ kiệu đình do ông Vương Văn Địch ở làng Văn Trì chủ trì. Hội Chèm diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 âm lịch, trong đó ngày 15 là ngày hội chính. Các nghi thức quan trọng của lễ hội đều được tổ chức tại đình Chèm. Nói là hội Chèm, song đây không phải là hội của duy nhất làng Chèm, mà kỳ thực là của một cụm làng ven sông Hồng, vì ngoài làng Chèm còn có các làng Liên Mạc, Hoàng Mạc cùng tham gia với tư cách là hai làng anh em. Đáng xem nhất là lễ rước nước sáng ngày 15, có 3 con thuyền rồng của 3 làng bơi ra giữa sông Hồng, múc nước sông đổ vào chính rồi biểu diễn quay thuyền 3 vòng trước khi bơi vào bờ. Sau đó là đám rước nước vào đình. Đây là dấu vết của tín ngưỡng thờ nước của người thời cổ. Đám rước cũng có nhiều kiến thức cổ truyền đáng để các nhà văn hóa học và dân tộc học quan tâm nghiên cứu. Và cuối cùng tại hội này còn có cuộc thi thả chim bồ câu. Các đàn chim bồ câu được thả cho bay lên trời. thường là cao tới vài nghìn mét và nếu đạt được những quy định thì sẽ được xài. Đình chèm không chỉ là một công trình kiến trúc nghệ thuật cổ kính mà nó còn mang trong mình sự tích về một vị tướng tài Đức có công dẹp giặc cứu nước. 3. Đình Chu Quyến. Đình có tên nôm là Đình Tràng, được mệnh danh lớn nhất xứ Đoài, thuộc địa phận xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội. Tương truyền, đình xây dựng dưới thời Lê Sơ, khoảng thế kỷ thứ 16, thời Nhã Lang, con trai Lý Phật Tử. Đình là một kiến trúc cổ hình gồm 3 gian 2 trái với 48 cột gỗ lim lớn đỡ lấy bộ mái to, giống với phần lớn các ngôi đình làng xứ Đoài. Đình Tràng cũng có một bộ mái xòe rộng lan xuống thấp, tạo vẻ bề thế vững chãi nhưng các đầu đao uốn cong làm toàn bộ ngôi đình nhẹ nhàng thanh thoát. Các bộ phận bằng gỗ trong đình là những tác phẩm chạm khắc tinh tế với đề tài phong phú, phản ánh hiện thực cuộc sống có giá trị nghệ thuật và nghiên cứu như chọi gà, đánh đàn, múa hát. 4. Đình Kim Liên. Đình và đền Kim Liên, hay còn gọi là đền Cao Sơn, là trấn phía nam trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long. Đình này thuộc làng Kim Liên cũ, nay là phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đền Kim Liên vốn được lập nên để thờ Cao Sơn Đại Vương. Theo tín ngưỡng dân gian thì đây là một người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ, sau theo mẹ lên núi. Theo tài liệu lưu giữ tại đền thì đền này được xây dựng dưới thời vua Lý Thái Tổ, ngay khi vị hoàng đế này rời đô tới Thăng Long với mục đích để bảo vệ kinh thành mới ở hướng Nam. Năm 1509, quân đội của Lê Tương Sực từ Thanh Hóa tiến về Thăng Long để lật đổ Lê Uy Mục đã đi qua đây. Thế đền thờ Cao Sơn Đại Vương liền vào xin phù hộ. Sau đó một tuần, sự nghiệp của Lê Tương Sực thành công. Vị vua này liền cho xây dựng lại đền Kim Liên với kiến trúc như hiện nay. Sau này, dân làng Kim Liên đã lập thêm cổng tam quan ở phía trước cổng đền ngay sát đầm Kim Liên và bổ sung thêm một số kiến trúc mới tạo thành đình Kim Liên. Ngoài Cao Sơn Đại Vương, trong đền và đình này còn thờ Tam Phủ, thờ Mẫu và thờ Hồ Chí Minh. Đình được xây dựng trên một gò đất cao ở phía đông đầm Kim Liên. Cổng đình và cửa chính điện đều hướng về phía tây, trông xa đầm Kim Liên. Đầm này nay không còn do bị lấp đi để làm đường vành đai một. Kiến trúc của đình bao gồm hai phần tương đối rõ. Phần phía trước gò có một cổng trụ biểu, hai giữ giải phú hai bên sân gạch rộng, và phần kiến trúc chính của di tích nằm trên gò đất cao. Đi hết khoảng sân trên thì qua 9 bậc gạch cao được xây bằng những viên gạch vùa có kích thước lớn thời Lê Trung Hưng nối hai bộ phận kiến trúc trên. Đình chính gồm nghi môn, đại bái và cung cấm. Nghi môn là một nếp nhà ba gian xây kiểu tường hồi Bít Sốc, bốn bộ vì đỡ mái được làm theo kiểu chồng sườn giá chiêng, cột chốn. Trên các bộ phận kiến trúc, các họa tiết trang trí được thể hiện sinh động, công phu mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn. Nhà đại bái gồm 5 gian mới được thành phố tôn tạo trong dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long, Hà Nội, với kiểu dáng kiến trúc truyền thống. Hậu cung là một nếp nhà 3 gian dọc, xây gạch trần mái lợp ngói ta. Trong nhà xây vòm cuốn, nội thất được bố trí như sau, gian ngoài cùng, bó bệ kẹt cao để đặt hương án, gian thứ hai xây bệ kẹt cao để đặt long ngai và các đồ tế khí. Gian cuối cùng là nơi thờ Cao Sơn Đại Vương và hai nữ thần phối hưởng, tôn nữ Động Hồ Trưng Vương, công chúa con gái vua Lê và Huệ Minh công chúa. Sinh vật quan trọng nhất tại đình Kim Liên là tấm bia đá Cao Sơn Đại Vương thần tử Bi Minh do sử thần Lê Tung soạn năm 1510 nói về công lao của thần Cao Sơn trong việc ngầm giúp vua Lê giành lại ngai vàng từ tay ngoại thích và hệ thống 39 đạo sắc phong cho thần Cao Sơn Đại Vương. Trong đó có 26 đạo thời Lê Trung Hưng, 13 đạo thời nhà Nguyễn. Sớm nhất trong số đó là sắc phong có niên đại Vĩnh Tổ năm thứ 2, 1620. Hội đền và đình Kim Liên được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm. 5. Đình So. Đình So thuộc làng So, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội, xây dựng từ thế kỷ thứ 17, thời ba vị đại vương họ Cao có công theo Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân. Dân trong vùng coi đình So là ngôi đình đẹp nhất xứ Đoài với câu phương ngữ đẹp đình So, to đình Tràng. Đình được dựng bên một hồ nước rộng khoảng 3 hecta, tạo ra một cảnh quan hài hòa. Bộ mái xòe rộng và uốn lượn về phía đầu đao làm ngôi đình giống như một bông hoa sen lớn soi bóng xuống mặt hồ. Trước cửa đình là một tam quan với bậc đá lên xuống hai bên có hai con rồng tạc bằng đá xanh. Các bộ phận bằng gỗ trong đình như diềm mái, cửa đều có chạm khắc các đề tài tôn giáo như rồng phượng, hoa lá và các tác phẩm phản ánh đời sống dân gian có giá trị nghệ thuật. 6. Đình Tây Đằng. Đình Tây Đằng là một đình làng ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam. Đình gồm ngôi đình Tả và Hữu Mạc, Sơn Đình, Cổng Đình, Hồ Bán Nguyệt. Không rõ đình Tây Đằng được xây dựng vào năm nào, trên một đầu cột của đình có ghi hàng chữ Quý Mùi Niên Tạo, nhưng lại không ghi niên hiệu. Các hoa văn mang phong cách cuối thời Lê Sơ, thế kỷ thứ 16, song một số hình rồng lại mang phong cách thời Trần. Ngôi đình Tây Đằng gồm có kết cấu chồng giường xá chiêng gồm 5 gian, có 8 hàng cột ngang và 6 hàng cột dọc, tổng cộng là 48 cây cột gỗ, trong đó những cây cột lớn nhất có đường kính lên tới 80 cm. Các cây cột này đỡ hệ mái lợp ngói, có các đầu đao cong trang trí hình rồng phượng lân rùa bằng đất nung, xung quanh để chống chứ không làm tường. Các chi tiết chạm khắc trên các phần gỗ theo nhiều đề tài khác nhau. Tả Mạc và Hữu Mạc là hai ngôi kiến trúc ở hai phía sân trước ngôi đình. Cổng đình gồm 5 cây cột, không có mái. Trên đình, cột có trang trí hình lân. Cổng đình rộng theo cả chiều ngang của sân đình từ Tả Mạc sang Hữu Mạc. Đình vừa là nơi làm việc của các chức sắc và những người có ảnh hưởng trong làng, vừa là nơi tổ chức các lễ hội của làng, vừa là nơi thờ các thành hoàng của làng, gồm Sơn Tinh, Thánh Sóng và Thần Nông. 5. Đền. 1. Đền Bạch Mã. Đền Bạch Mã được coi là một trong tứ chấn của kinh thành Thăng Long, nằm ở địa chỉ 76 phố Hàng Buồm, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xưa kia, nơi đền Bạch Mã tọa lạc thuộc địa sư phường Hà Khẩu, tổng Đông Thọ, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức của Thăng Long. Đền Bạch Mã được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 để thờ thần Long Đỗ, rốn rồng, vị thần gốc của Hà Nội cổ. Năm 1010, khi Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, định đắp thành nhưng nhiều lần thành đắp lên lại bị sụp đổ. Vua cho người cầu khấn ở đền thờ thần Long Đỗ thì thấy một con ngựa trắng từ đền đi ra. Vua lần theo vết chân ngựa, vẽ đồ án xây thành, thành mới đứng vững, thần được vua Lý Thái Tổ phong làm thành hoàng của kinh thành Thăng Long. Văn bia hiện còn ở đền cho biết đền Bạch Mã được tu bổ lớn vào đời Lê Chính Hòa, 1680-1705. Đến năm Minh Mệnh thứ 20, 1839 đã được tu bổ thêm, sửa lại đền, dựng riêng văn chỉ, xây phương đình, quy mô ngày càng rộng rãi, cảnh quan tôn nghiêm, nổi tiếng ở chốn đất thiêng. Hiện tại ngôi đền có quy mô kiến trúc lớn, quay theo hướng Nam, gồm có nghi môn, phương đình, đại bái, thiêu hương, cung cấm và nhà hội đồng ở phía sau. Các mục hạng này được bố trí theo chiều dọc trong một không gian khép kín. Kiến trúc đền còn lưu lại hiện nay chủ yếu mang phong cách nghệ thuật thời Nguyễn, thế kỷ thứ 19. Nổi bật trong kết cấu kiến trúc của đền là toàn bộ khung nhà gỗ với hệ thống cột gỗ lim lớn, các bộ vì đỡ mái được làm kiểu xá chiêng, chồng giường, con nhị. Đặc biệt là hệ cùng ba phương, tại nhà phương đình vừa có tác dụng chịu lực, vừa là tác phẩm nghệ thuật và sử dụng để treo đèn trong các ngày lễ hội và kết cấu vòm vỏ cua, đỡ mái hiên nhà thiêu hương. Trên các cuốn gỗ, xà lách, xà ngang, các vì chồng giường đều có nhiều mảng trang trí với các đề tài phong phú và nét chạm chắc khỏe. Trong nội thất của đền, phương đình ở phía trong, bên trái có cây hương, bàn thờ, phía ngoài có miếu thờ Tề Vương Phi. Bên phải phương đình thờ bể núi, thiêu hương và cung cấm có ban thờ và đồ tế lễ. Hiện đền còn lưu giữ nhiều di vật cổ có giá trị như bia đá, sắc phong, kiệu thờ, hạc thờ, đôi phỗng. Cùng với các giá trị về kiến trúc nghệ thuật, di tích đền Bạch Mã là một nguồn tư liệu quý để nghiên cứu, tìm hiểu Thăng Long Hà Nội về nhiều mặt. Có hơn 1.000 năm lịch sử, đền Bạch Mã đã là một trong những di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. 2. Đền Lý Quốc Sư. Đền Lý Quốc Sư là một ngôi đền cổ được xây cất từ năm 1131 thời nhà Lý và gọi là Lý Quốc Sư Tự. Hiện nằm ở số 50 phố Lý Quốc Sư, Hà Nội. Nơi đây thờ thiền sư Nguyễn Minh Không, người đã chữa khỏi bệnh cho vua Lý Thần Tông. Ông được phong làm quốc sư và được triều đình phong ấp ở làng Tiên Thị, nay là Điểm Xá, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Khi ông mất, dân làng lập đền thờ gọi là Lý Quốc Sư Tự. Năm 1932, thiền sư Nguyễn Văn Định trụ trì đã bài trí thêm tượng Phật nên đền được gọi là chùa. Theo truyền thuyết, ông giỏi pháp thuật và còn là tổ nghề đúc đồng. Đền còn tấm bia do Lê Đình Diên soạn năm Tự Đức 1855, nhân dịp trùng tu. Những ngày đầu toàn quốc chống Pháp, đền đã bị hủy hoại. Năm 1954 mới trùng tu như ngày nay. Đền có nhiều tượng nghệ thuật truyền thần với các nhân vật lịch sử, phong cách điêu khắc thời Lê như nhóm tượng gỗ Phù Sơn, bốn tượng công chúa thời nhà Lý, bốn quan nhà Lý với phẩm phục triều đình, mỗi người một sắc vẻ thần thái khác nhau. Đáng chú ý, có bốn chân dung phủ điêu đá tô màu, Từ Đạo Hạnh trong bia cao 1m3, Đức Thánh Mẫu ngồi chống chân trên đài sen như tượng tròn, dựa vào bia cao 82cm. Đức Thánh Phụ cao 93cm, đội mũ vuông, có dải trùm vai và Sư Giác Hải đầu búi tó, râu ngắn cao 97cm. Đây là những tượng đá cổ thế kỷ thứ 16 mô tả theo hình thức tự nhiên gần với người thực. Ở đền Lý Quốc Sư, các nhà sư trong đền thường xuống đường mở rộng cổng đền phục vụ cơm chay. Người đến ăn chay có cả người Việt lẫn người nước ngoài. Ngày càng đông, phố Lý Quốc Sư ở Hà Nội là con phố độc đáo, nhất là ẩm thực. 3. Đền thờ Hai Bà Trưng, đền Hát Môn. Đền được xây dựng trên đất của làng Hát Môn, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Hát Môn vốn là một ngôi làng cổ gần cửa sông Hát. Vào năm 40 trước Công Nguyên, tại đây diễn ra lễ tế cáo trời đất, khởi nghĩa đánh đuổi giặc Đông Hán của Hai Bà Trưng, và cửa sông Hát cũng là nơi Hai Bà Trưng tự vẫn để giữ chọn khí tiết khi thua trận trước Mã Viện. Truyền thuyết kể rằng, sau khi thua trận, Hai Bà rút lui về cửa sông Hát đã dừng chân tại quán cô để ăn mỗi người một quả muỗng và một đĩa bánh trôi trước khi hóa. Để tưởng nhớ, nhân dân đã lập đền thờ Hai Bà tại làng. Hàng năm, vào dịp mùng 8 tháng 3 âm lịch, ngày Hai Bà hy sinh, dân làng lại mở hội tưởng niệm công lao của Hai Bà với những màn diễn sướng, rước kiệu và tục thả bánh trôi trên dòng sông Hát. 4. Đền Ngọc Sơn. Đền Ngọc Sơn là một ngôi đền thờ nằm trên đảo Ngọc của Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đền hiện nay được xây dựng từ thế kỷ thứ 19, lúc đầu được gọi là Chùa Ngọc Sơn, sau đổi gọi là Đền Ngọc Sơn vì trong đền chỉ thờ thần Văn Xương là ngôi sao chủ việc văn chương, khoa cử và thờ Trần Hưng Đạo, vị anh hùng có công phá quân Nguyên thế kỷ thứ 13. Khởi nguyên, khi vua Lý Thái Tổ rời đô ra Thăng Long, đặt tên ngôi đền đã có tại đây là Ngọc Tượng. Đến đời nhà Trần, đổi tên là Ngọc Sơn. Thời Trần, ngôi đền để thờ những người anh hùng đã tử trận trong kháng chiến chống Nguyên Mông. Về sau lâu ngày, đền ấy sụp đổ. Đến thời Vĩnh Hiệu nhà Lê 1735-1739, chúa Trịnh Giang đã dựng cung Thụy Khánh và đắp hai quả núi đất ở trên bờ phía đông đối diện với Ngọc Sơn, gọi là núi Đào Tai và Ngọc Bội. Cuối đời nhà Lê, cung Thụy Khánh bị Lê Châu Thống phá hủy. Một nhà từ thiện tên là Tín Trai nhân nền cung cũ đã lập ra một ngôi chùa gọi là chùa Ngọc Sơn. Bài ký đền Ngọc Sơn Đế Quân được soạn năm 1843 vào lúc nhân dịp sửa đền Quan Đế thành chùa Ngọc Sơn có viết: Hồ Tả Vọng tên cũ gọi Hồ Hoàn Kiếm là một danh thắng đất kinh kỳ xưa. Phía bắc mặt hồ, một gò đất nổi lên rộng khoảng 3-4 sào, tương truyền là chỗ đài câu cá thời cuối Lê. Trước đây, ông Tín Trai làng Nhị Khê nhân có đền Quan Đế tại đây, bèn mở rộng sửa sang thêm gọi là chùa Ngọc Sơn. Ít năm sau, chùa lại nhường cho một hội từ thiện đổi làm đền thờ Tam Thánh. Hội này đã bỏ các chuông, xây lại các gian điện chính, các sĩ phòng hai bên, đặt tượng Văn Xương Đế Quân vào thờ và đổi tên là đền Ngọc Sơn. Theo bài ký sửa lại miếu Văn Xương thì, hiện nay đền thờ mới đã hoàn thành, phía trước kề bờ nước làm đình chấn ba, ngụ ý là cột trụ đứng vững giữa làn sóng văn hóa. Bên tả, phía đông cầu Thê Húc, dựng đài nghiên. Lại về phía đông trên núi Độc Tôn xây tháp bút tượng trưng cho nền văn vật. Năm Tự Đức thứ 18, 1865, nhà nho Nguyễn Văn Siêu đứng ra tu sửa lại đền. Đền mới sửa đắp thêm đất và xây kè đá xung quanh, xây đình chấn ba, bắc một cầu từ bờ đông đi vào gọi là cầu Thê Húc. Trên núi Ngọc Bội, núi Độc Tôn cũ, Nhà nho Nguyễn Văn Siêu cho xây một tháp đá, đỉnh tháp hình ngọn bút lông, thân tháp có khắc ba chữ Tả Thanh Thiên, viết lên trời xanh. Ngày nay thường gọi đó là tháp bút. Tiếp đến là một cửa cuốn gọi là đài nghiên, trên có đặt một cái nghiêm mực bằng đá hình nửa quả đào, bổ đôi theo chiều dọc, có hình ba con ếch đội. Trên nghiên có khắc một bài minh nói về công dụng của cái nghiên mực xét về phương diện triết học. Người đời sau ca ngợi là nhất đài phương đỉnh bút. Từ cổng ngoài đi vào có hai bức tường hai bên, một bên là bảng rồng, một bên là bảng hồ, tượng trưng cho hai bảng cao quý nêu tên những người thi đỗ, khiến cho các sĩ tử đi qua càng cắn công học hành. Hai bên có hai câu đối: Bát đạo mặc ngân hồ thủy mãn, kình thiên bút thế thạch phong cao, nghĩa là tràn quanh đảo ngấn mực đầy hồ, chạm bầu trời thế bút ngất núi. Tên cầu thế húc nghĩa là giữ lại ánh sáng đẹp của mặt trời. Cầu thế húc dẫn đến cổng đền Ngọc Sơn, còn gọi là Đắc Nguyệt Lâu, lầu được trăng. Dưới bóng cây đa cổ thụ, ở giữa một vùng cây cối tùm, trông như từ dưới nước nhô lên, đền chính gồm hai ngôi nối liền nhau. Ngôi đền thứ nhất về phía bắc thờ Trần Hưng Đạo và Văn Xương, được đặt ở hậu cung trên bệ đá cao khoảng 1 mét, hai bên có hai cầu thang bằng đá. Tượng Văn Xương đứng, tay cầm bút, phía nam có đình Chấn Ba. Đình hình vuông có 8 mái, mái 2 tầng có 8 cột chống đỡ, 4 cột ngoài bằng đá, 4 cột trong bằng gỗ, cột trong đình có đôi câu đối: Kiếm hữu sư linh quang nhược thủy, văn tòng đại cối thọ như sơn, nghĩa là kiếm sót khí thiên ngời tựa nước, văn cùng trời đất thọ như non. Các nhân vật được thờ trong đền ngoài Văn Xương đế quân, Lã Động Tân, Quan Vân Trường, Trần Hưng Đạo còn thờ cả Phật A Di Đà. Điều này thể hiện quan niệm tam giáo đầu nguyên của người Việt. Tuy là một ngôi đền kiến trúc mới, song đền Ngọc Sơn là một điển hình về không gian và tạo tác kiến trúc. Sự kết hợp giữa đền và hồ đã tạo thành một tổng thể kiến trúc thiên nhân hợp nhất, tạo vẻ đẹp cổ kính, hài hòa, đang đối cho đền và hồ, gợi nên những cảm giác chan hòa giữa con người và thiên nhiên. 5. Đền Quán Thánh. Đền được lập từ khi Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long 1010. Vua cho sức bài vị của thần về ở phía tây Bắc Thành, gọi là Huyền Thiên Chấn Vũ Đại Đế Quán. Quán là nơi thờ tự của đạo giáo, dân chúng quen gọi là Đền Chấn Vũ hoặc Đền Quán Thánh. Đền hiện ở ngã tư đường Thanh Niên và đường Quán Thánh, đời Lê thuộc đất phường Thụy Chương, huyện Vĩnh Thuận, phía nam Hồ Tây. Sử tích đền cho biết Huyền Thiên Chấn Vũ là thần cai quản phương Bắc, đã nhiều lần sang giúp nước Việt đánh đuổi ngoại xâm. Lần thứ nhất vào đời Hùng Vương thứ 6 đánh giặc từ vùng biển tràn vào. Lần thứ hai vào đời Hùng Vương thứ 7 đánh giặc Thạch Linh. Chuyện Huyền Thiên Chấn Vũ còn thêm chi tiết giúp dân trừ tà ma, yêu quái, phá hoại đời sống yên lành vùng xung quanh thành Thăng Long, trừ rùa Thành Tinh đời Hùng Vương thứ 14, trừ cáo chín đuôi ở Tây Hồ giúp An Sư Vương, trừ tinh gà trắng xây thành Cổ Loa, diệt hồ ly tinh trên sông Hồng đời Lý Thánh Tông. Đến thời nhà Lê, các vua cũng thường đến đây để cầu mưa mỗi khi có hạn hán. Những lời khấn thần còn ghi trong Thiên Nam Sư Hạ Tập. Ngôi đền hiện nay đã được sửa chữa nhiều lần. Năm Đinh Tỵ, niên hiệu Vĩnh Trị II, 1677, đời Lê Hy Tông, chúa Trịnh Tạc, sai đình thần là Nguyễn Đình Luân trùng tu. Tượng Huyền Thiên Chấn Vũ được triều đình cho đúc lại bằng đồng đen, khun, tượng cao 3,07m, chu vi 8m. Tượng mặt vuông, mắt nhìn thẳng, râu dài, tóc xõa không đội mũ, mặc áo đạo sĩ, ngồi trên bục đá, tay trái bắt quyết, tay phải chống gươm có rắn quấn và chống lên lưng một con rùa. Tượng Huyền Thiên Chấn Vũ là một công trình nghệ thuật độc đáo, đánh dấu kỹ thuật đúc đồng và tài nghệ của dân ta cách đây 3 thế kỷ. Tại nhà Bái Đường còn một pho tượng nữa nhỏ hơn, cũng bằng đồng đen. Nhiều người cho rằng đây là tượng ông Trùng Trọng, người thợ cả đã chỉ huy việc đúc pho tượng Chấn Vũ. Tượng này là do các học trò của ông đúc để ghi nhớ công ơn của thầy. Cùng đúc với tượng là quả chuông cao gần 1,5 mét treo ở các tam quan. Văn bia tại đền do Trạng Nguyên, Đặng Công Chất và tiến sĩ Hồ Sĩ Sương soạn. Thời Tây Sơn, đô đốc Lê Văn Ngữ cùng nhiều người nữa đã quyên tiền đúc chiếc khánh bằng đồng. chiều 1,10 nhân 1,25 mét vào năm Cảnh Thịnh thứ hai, đến đời Nguyễn, vua Minh Mạng đến thăm đền đã cấp tiền tu sửa. Năm 1923 cho đổi là Chấn Vũ Quán. Năm 1856 bố chánh Sơn Tây là Phạm Xuân Quế, bố chánh Hà Nội là Tôn Thất Giáo, chi huyện Vĩnh Thuận là Phan Huy Khiêm đã tổ chức quyên góp trùng tu sửa lại chính điện, đình Thiên Hương, bái đường và các chuông, làm thêm hai dãy hành lang bên phải và bên trái, đắp lại bốn pho tượng Đại Nguyên Soái, tượng thần Đảng Niên, Hành Kiền, Văn Xương, Đế Quân và rời xuống hậu đường phía sau. Năm 1842, vua Thiệu Trị đến thăm và dâng một đồng tiền vàng, cộng với số tiền vàng do các hoàng thân dâng đúc lại thành vòng. Vòng dùng sợi dây bạc sâu để treo ở cổ tay tượng thần. Đằng sau đền lại đắp hòn núi non bộ cho một bể con và dựng một đền nhỏ gọi là Vũ Đông Sơn. Sửa chữa xong, có dựng bia do tiến sĩ Lê Hy Vĩnh soạn. Đền hiện nay có 6 bia, kiến trúc trang trí của đền hiện nay mang phong cách đời Nguyễn. 6. Đền Và. Còn gọi là Đông Cung, thờ Đức Thánh Tản Viên. Đền nằm giữa một khu rừng lim cổ thụ thuộc địa phận xã Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 17, đền và có quy mô khá lớn với nghi môn, tả hữu mạc, hậu cung, tạo thành một quần thể kiến trúc theo kiểu cung đình. Ngoài Thánh Tản Viên, đền còn thờ Đức Quốc Mẫu, mẹ Thánh Tản Viên và hai anh em Cao Sơn, Quý Minh, tướng của Đức Tản Viên. Lễ hội đền và là một trong những lễ hội lớn của vùng Sơn Tây Ba Vì. Trong hội có lễ rước kiệu thánh từ Đông Cung lên đền thờ Thánh Tản trên núi Ba Vì, tục đánh cá và lễ tắm tượng. 7. Đền Voi Phục. Đền Voi Phục là một ngôi đền trong Thăng Long tứ chấn của thành Thăng Long. Đền này được lập từ thời Lý Thái Tông 1028-1054 ở góc phía tây nam thành Thăng Long cũ thuộc địa phận làng Thủ Lệ, nay là công viên Thủ Lệ. Đền thờ Linh Lang Đại Vương, tương truyền Linh Lang là hoàng tử Hoàng Châu, con vua Lý Thái Tông. Lớn lên, Linh Lang xin cầm quân, đánh thắng quân Tống. Vua cha muốn nhường ngôi nhưng chàng từ chối, về ở tại nơi đây, nay là đền. Một hôm, chàng hóa thành rồng đến cuốn quanh một phiến đá rồi xuống hồ Tây biến mất. Vua lập đền thờ ngay tại nơi ở của hoàng tử. Trong đền có hai pho tượng đồng và hòn đá to có vết lõm. Cửa đền có đắp hai con voi quỳ, vì vậy đền còn có tên là Đền Voi Phục. Nhà thờ. 1. Nhà thờ Cửa Bắc. Nhà thờ Cửa Bắc là một nhà thờ cổ ở Hà Nội, một công trình kiến trúc có nhiều nét độc đáo, tạo thêm điểm chấm phá trong không gian đô thị Hà Nội. Nằm ở số 56 phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, xây dựng ở Cửa Bắc thành Thăng Long nên được gọi tên là Cửa Bắc. Được xây vào năm 1931-1932 do một linh mục kiến trúc sư người Pháp tên là Dopolis, tên Việt gọi là Cố Hương, thiết kế theo kiểu hình chữ nhật, kiến trúc Basilava. Kết hợp phong cách Á-Âu, không tuân theo quy tắc đối xứng mà lệch với tháp chuông cao ở bên phải và cân bằng với mái vòm cupola ở trung tâm. Có sự biến hóa hài hòa với không gian xung quanh nhưng vẫn đảm bảo sự trang nghiêm và có phần tĩnh mịch, gây được ấn tượng về một sự siêu thoát. Kiến trúc nhà thờ Cửa Bắc thể hiện sự hòa hợp với khung cảnh nhiệt đới với văn hóa phương Đông. Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2006, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị lãnh đạo kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush và phu nhân Laura Bush đã tham dự thánh lễ tại nhà thờ Cửa Bắc. 2. Nhà thờ lớn Hà Nội. Nhà thờ lớn Hà Nội hay nhà thờ chính tòa Hà Nội là một nhà thờ cổ tại Hà Nội. Nơi đây thường xuyên diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của các giáo dân Hà Nội thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Năm 1873, sau khi quân Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ nhất, giám mục giáo phận Tây Đàng Hoài, Pucinier, tên tiếng Việt là Phước, giám mục hiệu hòa Moricastri, 1868-1892, được sự đồng ý của Tổng đốc Hà Nội bây giờ là Nguyễn Hữu Độ, đã chiếm một khu đất ở đầu thôn Báo Thiên Tự, chùa Báo Thiên, huyện Thọ Xương cũ và cho xây dựng ở đây một nhà thờ bằng gỗ. Theo một số tài liệu lịch sử như sách của Louvet, La Vie de Marc Bourguignier, tiểu thuyết lịch sử Bóng Nước Hồ Gươm của Chu Thiên, các tài liệu trong văn khố Hội Thừa Sai Ngoại quốc Paris, MFP, thì khu đất nhà thờ lớn Hà Nội và cả khu nhà chung xưa kia là khu đất của Báo Thiên Tự, chùa tháp Báo Thiên được xây dựng từ đời nhà Lý. Đây là một ngôi quốc tự nổi tiếng của kinh đô Đại Việt trong suốt các triều đại từ Lý, Trần đến thời Lê, Nguyễn. Đây vẫn là nơi diễn ra các nghi lễ Phật giáo cầu cho quốc thái dân an. Trải qua thời gian và chiến tranh, tháp Báo Thiên của chùa Báo Thiên đã bị đổ nát. Nhà thờ mới được xây trên khu đất của chùa Báo Thiên. Dần dần, giáo hội mở rộng, toàn bộ đất đai của Báo Thiên tự trở thành của giáo hội. Đất của chùa Báo Thiên cũ bao gồm toàn bộ khu nhà thờ và phố nhà chung hiện nay. Năm 1882, sau khi quân Pháp hạ thành Hà Nội lần thứ hai, giáo mục Puccinier Phước đã cho phá hoàn toàn chùa Báo Thiên để xây dựng nhà thờ. Dự tính tốn phí khoảng 200.000 franc Pháp. Giáo mục xin chính quyền bảo hộ Pháp cho mở sổ số để quyên góp. Sau hai lần bị từ chối, cuối cùng ông cũng được chấp thuận mở hai đợt sổ số. Đợt 1 năm 1883, đợt 2 năm 1886, quyên góp được khoảng 30.000 franc Pháp. Cộng với các nguồn tài trợ khác, đủ kinh phí hoàn thành nhà thờ vào năm 1886. Đầu tiên, nhà thờ này có tên là nhà thờ Thánh Giuse, Saint-Joseph, do vào năm 1678, giáo hoàng Innocentius XI tôn phong Thánh Joseph, cha nuôi của Chúa Giê-xu, làm thánh bảo trợ nước Việt Nam và các nước lân cận. Chính vì vậy, ngôi thánh đường lớn nhất ở Hà Nội được tôn phong là nhà thờ lớn Kính Thánh Giuse. Lễ khánh thành được tổ chức đúng vào lễ Giáng sinh năm Đinh Hợi 1887. Nhà thờ hiện nay tọa lạc tại số 40 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, nằm trên một khu đất rộng liền kề với Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Đại Chủng Viện Hà Nội. Nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic, Trung Cổ châu Âu, rất thịnh hành trong thế kỷ thứ 12 và thời Phục Hưng ở châu Âu, làm theo mẫu của nhà thờ Đức Bà Paris với những mái vòm uốn cong, rộng, hướng lên bầu trời. Vật liệu xây dựng chính của nhà thờ là gạch đất nung, tường chát bằng giấy bồi. Nhà thờ có chiều dài 64,5m, chiều rộng 20,5m và hai tháp chuông cao 31,5m với những trụ đá to nặng bốn góc. Trên đỉnh là cây thánh giá bằng đá. Phía sảnh trong nhà thờ có một cửa đi lớn, hai cửa nhỏ, hai bên tháp. Các cửa đi và toàn bộ các cửa sổ đều cuốn nhọn theo nghệ thuật Gothic, kết hợp với các cửa cuốn nhọn là những bức tranh thánh bằng kính màu rất đẹp và hài hòa, tạo ra nguồn ánh sáng tự nhiên bên trong lầu nhà thờ. Khu cung thánh được trang trí theo nghệ thuật dân gian truyền thống, chạm trổ hoa văn bằng gỗ sơn son thiếp vàng rất tinh vi độc đáo. Ở tòa gian chính có tượng Thánh Giuse bằng đất nung cao hơn 2m. Nhà thờ còn có một bộ chuông Tây gồm 4 quả chuông nhỏ và một quả chuông bòn lớn, trị giá 20.000 franc Pháp thời đó. Đặc biệt là chiếc đồng hồ lớn gắn giữa mặt tiền nhà thờ. Đồng hồ có báo cắt, báo giờ, hệ thống chuông báo được liên kết với 5 quả chuông treo trên 2 tháp. Trung tâm quảng trường phía trước nhà thờ có đài Đức Mẹ bằng kim loại. Xung quanh nhà thờ có đường kiệu bồn hoa, phía sau có hang đá. Hiện nay toàn bộ không gian và cảnh quan nhà thờ bị che lấn bởi sự phát triển của đô thị, mất đi sự tương xứng với quy mô đồ sộ của nhà thờ. Nhà thờ lớn Hà Nội là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội, là một trong những trung tâm của các hoạt động công giáo tại Hà Nội và các vùng phụ cận. Ngày thường, nhà thờ có 2 thánh lễ. Ngày Chủ nhật có 7 thánh lễ. Ngoài ra, nhà thờ còn tổ chức lễ rước thánh quan thầy của Tổng giáo phận Hà Nội là Thánh Giuse vào ngày 19 tháng 3 hàng năm. 3. Nhà thờ Hàm Long. Nhà thờ Hàm Long là một nhà thờ của giáo hội công giáo La Mã thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, Việt Nam, là nơi diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng của giáo dân Hà Nội, là nhà thờ chính của giáo xứ Hàm Long. Nhà thờ ở 21 phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm. Đây là công trình do kiến trúc sư người Việt Dr. Thân quê ở Hạ Hồi, Thường Tín, Hà Nội, du học ở Pháp thiết kế. Nhà thờ hoàn thành tháng 12 năm 1934, cao 17 mét. Đáng chú ý là ở đây người ta dùng nhiều chất liệu xây dựng trong dân gian như sơm hổ vui, nứa, giấy bản, v.v. để tạo các vòm cuốn gây hiệu quả phản âm khi hành lễ mà không cần đến những thiết bị âm thanh hiện đại. Trên các cột và bàn thờ được trang trí bằng các họa tiết dây thừng như kiểu dây áo dòng fancy. Nhà thờ lấy Thánh Anton Padova làm quan thầy. Một số linh mục phục vụ ở đây trong những thập niên vừa qua đã trở thành hồng y và giám mục như hồng y Trịnh Như Khuê, hồng y Trịnh Văn Căn, hồng y Phạm Đình Tụng, giám mục Nguyễn Tùng Cương, giám mục Nguyễn Văn Sang. 4. Nhà thờ Phùng Khoang. Vị trí thuộc làng Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, gần đường Hà Nội, Hà Đông, cách trung tâm thành phố khoảng 10 km. Đặc điểm, nhà thờ xây dựng năm 1910 cùng theo thiết kế của kiến trúc Tân Cổ Điển Pháp. Không gian ở đây rất điển hình cho nông thôn thanh bình Việt Nam. Nhà thờ có tương quan hài hòa giữa nhà sứ, nhà phòng với cảnh quan chung của ngôi đình, chùa Phùng Khoang và vườn cây quả. Tại đây có khu mộ của các linh mục, các tu sĩ nam nữ thuộc giáo phận Hà Nội. Trong các thánh lễ của nhà thờ Phùng Khoang có sự tham dự của rất nhiều sinh viên ở Hà Nội, nhất là trong dịp Giáng sinh.